Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng ghi âm của đài Quốc Duy Nguyên Hoàng, từ Dallas, Quốc Duy xin được mến chào cô Quỳnh Lan tại Houston và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần, và xin được chào Quốc Duy, lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói của Quốc Duy, và cũng xin được chào đến Nguyên Hoàng cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Trước khi mà chúng ta mời giáo sư lên tiếng thì chúng ta có một cái tin rất là vui mà xin được chia sẻ cùng tất cả quý thính giả của làn sóng ở bên Houston cũng như tại Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chính. Thì cái tin vui đó là chúng tôi xin được chúc mừng đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã được vinh danh bởi Marquis Who Who in the World Publication Board Albert Nelson Lifetime Achievement Award, là một doanh nhân thành công nhất trong lĩnh vực tột đỉnh nghề nghiệp của mình liên tiếp trong mấy chục năm qua, và cũng đã đóng góp phong phú và đa dạng cho xã hội. Thì chúng tôi được biết cái chương trình này, một cái cơ quan này là một cơ quan cũng đã từng vinh danh các vị Tổng thống Hoa Kỳ cũng như nhiều vị nguyên thủ quốc gia khác, cũng như những nhà bác học được lãnh giải Nobel Prize. Xin được chúc mừng giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Wow, very very proud. Dạ vâng, chúc mừng giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh. Thật sự ra nó hơi bất ngờ, nhưng mà chúng tôi rất hân hạnh. Xin cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Vâng, Nguyên Hoàng nghĩ đây không những là cái vinh dự của giáo sư mà còn là cái vinh dự của cộng đồng người Việt chúng ta, phải không thưa cô Quỳnh Lan?
Vâng, dạ. Đúng là như vậy. Lâu lắm rồi thì chúng ta mới có được một cái tin vui. Tin vui đó lại chính là vị đã từng làm việc chung trong chương trình Kinh tế Tài chính của chúng ta tại làn sóng của Houston và Dallas. Rất là vui thưa giáo sư. Chúc mừng giáo sư một lần nữa.
Dạ xin đa tạ, dạ không dám ạ. Dạ xin kính chào quý vị ạ. Dạ.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại với cái chương trình như thường lệ, thì vẫn luôn luôn là tin tức về thị trường chứng khoán. Mời giáo sư.
Dạ vâng, tin thật sự vui là thị trường chứng khoán đã đạt được một cái kỷ lục mới nữa, là S&P 500 đã trở lại, chẳng những đã trở lại cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong thời gian gần đại, mà lại là đặt lên một cái chỉ số cao kỷ lục mới. S&P 500 4.352 điểm, Dow Jones 30 là 34.786. Quý vị nhớ là cái kỷ lục trước đó là khoảng 34.400 mấy chục, gần 500. Nhưng bây giờ toàn trèm 34.800 là kỷ lục mới. Nasdaq là 14.640 điểm. Trong khi đó giá dầu thô vẫn giữ cái mức càng ngày càng cao là 75 đô la. Mà giá dầu thô tự nhiên tiếp tục lên cao đó là có hai yếu tố. Không phải là giá dầu thô lên cao là tại vì giới đầu tư họ nghĩ rằng cái sự tiêu thụ dầu thô sẽ đến vũ mạnh đến mức nào, điều đó có, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là họ thấy cái chiều hướng của chính phủ Biden và của thế giới đi theo sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đi về kỹ nghệ xanh, có nghĩa rằng những giới đầu tư sẽ không đầu tư vào để khai thác dầu mỏ và hệ thống dầu hỏa xăng dầu. Họ nghĩ rằng trong thời gian không bao lâu sẽ có sự khan hiếm, cho nên giá dầu nó lên là như vậy. Trong khi đó giá vàng là 1.788 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Như vậy chúng ta nhìn thấy thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, những con số cũng vẫn là tốt đẹp. Thì điều này cũng đã nói lên cho chúng ta thấy là cái nền kinh tế đang tiếp tục hồi mạnh, và cái vấn đề công ăn việc làm cũng được thu mướn rất là nhiều. Nhưng mà không hiểu tại sao cái giới đầu tư lại vẫn có cái dấu hiệu như là không an tâm vậy, thưa giáo sư.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị. Đó là một cái điều mà thật sự không ai hiểu. Nhưng mà mình nhìn vào một cách khách quan đó, thì mình thấy như thế nào? Toàn thế giới, nhất là thế giới với nền kinh tế mà dẫn đầu trên toàn cầu đó là Hoa Kỳ, khối EU, và Trung Hoa, Trung Hoa, Trung Quốc, Trung Cộng á, thì ba cái khối này hay ba quốc gia này hay do nhóm quốc gia này kinh tế đã trở lại một cách vững chãi, vaccination ở bên Âu Châu đã lên tới 30 mấy%, Hoa Kỳ hiện tại 50 mấy%, kinh tế trở dậy. Nhưng mà cái vấn đề ở bên Hoa Kỳ là công ăn việc làm vẫn không xuống được cái mức dưới cái mức 5.5%, thì hiện tại gần đây là 5.9%, và gần đây họ tuyên bố rằng có thể sẽ xuống 5.6%, không xuống được. Là tại sao? Là tại vì đó, thứ nhất đó là số người mà đã nghỉ gần trên một năm rồi đó, là họ cảm thấy rất lo sợ trở lại việc đi làm việc làm, và một số người này đã nhận được phúc lợi an sinh xã hội và tiền thất nghiệp của liên bang và tiểu bang. Phúc lợi xã hội, tiền thất nghiệp của tiểu bang thì gần như trên 50% tiểu bang, phân nửa tiểu bang đã chấm dứt rồi, nhưng mà phúc lợi xã hội thất nghiệp của liên bang vẫn còn, họ vẫn ở nhà để cho muốn an toàn. Rồi thứ gì nữa là một số người họ nói rằng họ chỉ trở lại khi mà lương khoản phải gia tăng cao họ mới trở lại. Thành ra những công ty nào mà thu mượn người với lương thấp đang rất gặp nhiều khó khăn để thu mượn nhân viên. Đó là một cái căn bản vững chãi mà kinh tế phải trở lại. Rồi chưa kể đến là sở dĩ kinh tế mà trở lại vững mạnh như vậy là một phần là sự hỗ trợ rất lớn của Quỹ Tiền tệ Liên bang, mà họ tiên đoán rằng có thể sẽ kéo dài tới 2023 mà có thể đi xa hơn nữa. Nhưng mà gần đây Quỹ Tiền tệ Liên bang thấy là áp lực của nạn lạm phát đã lên tới 5.5%. Mục tiêu của họ là nạn lạm phát của Hoa Kỳ phải chỉ ở mức 2-2.5% mà thôi. Và họ tuyên bố rằng họ có thể và đang dự định sẽ gia tăng tiền lãi 2 lần vào cuối năm 2023. Thành ra cái giới đầu tư họ lo âu rồi, họ nói rằng nếu mà tiền lãi gia tăng thì kinh tế có chịu nổi hay không, và nó như thế nào. Và stock market như quý vị biết đã tiếp tục gia tăng trong cái thời Covid. Đó là một chuyện nó có lẽ thổi phồng và không có bền vững. Họ lo âu là như vậy. Nhưng mà cái nền kinh tế đang trở dậy, GDP Hoa Kỳ đang tiến triển khoảng 6% một năm trong 6 tháng này, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cũng trong chủ đề cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì chính phủ Hoa Kỳ vừa mới tuyên bố là thắng lợi lớn, thuyết phục là 130 quốc gia đồng ý áp dụng thuế tối thiểu là 15% cho tất cả các công ty. Và điều này là như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, về thuế vụ thì tôi xin đưa lại một cái nhìn vĩ mô để quý vị nhớ là trong cái thời của Tổng thống Trump và đảng lưỡng viện quốc hội có cái ảnh hưởng rất nhiều vì đảng Cộng hòa chiếm Hạ viện trong một thời gian và Thượng viện nữa, và sau đó thay đổi. Nhưng mà trong cái thời đó thì thuế vụ thay đổi rất nhiều. Chúng ta nói đây là phần thuế vụ của công ty chứ không phải cá nhân. Cá nhân một đề tài khác. Như quý vị biết là một cái điều mà Tổng thống Trump nhìn thấy mà những vị nguyên thủ quốc gia trước không nhìn thấy, đó là công ty Hoa Kỳ bỏ Hoa Kỳ, rời Hoa Kỳ, đi ra ngoại quốc nhiều. Thứ nhất là vì nhân công mắc, thứ nhì là thuế vụ của Hoa Kỳ quá cao. Cho nên luật đã ban ra rằng những cái công ty của Hoa Kỳ thay vì lúc trước là đóng 35%, giảm xuống 21%. Để chi? Để cái mức thuế của những công ty này nó ngang hàng với những quốc gia G20 trên thế giới, thay vì cao hơn. Chỉ ngang hàng thôi chứ không có thấp hơn. Thì điều này đã làm cho một số công ty Hoa Kỳ bớt dời ra khỏi Hoa Kỳ đi ngoại quốc, nhưng mà trở lại Hoa Kỳ thì rất là khiêm nhường, không theo dự tính. Thì Tổng thống Biden với cái đảng Dân Chủ, họ chi tài rất nhiều, họ chi tiền rất nhiều và họ dự định chi tiền thêm, và họ sẽ giảm thuế những cái phần khác. Nhưng mà cái phần thuế lợi tức của công ty họ sẽ muốn giảm, không phải là giảm từ 15-24% hiện tại, mà họ đồng ý là hồi xưa là 35%, giảm xuống 21% thì họ nói là điều tốt, nhưng mà 21% quá thấp, họ muốn đưa lên lại 28%. Thì đưa như vậy á, mà trong khi lại muốn chi tiêu thêm 1.000 tỷ đô la cho hạ tầng cơ sở thì lấy tiền đâu mà trả? Có nghĩa là ngân sách quốc gia càng ngày càng thiếu. Thì một trong những điều mà họ nói rằng họ giảm thuế, họ chi tiêu tiền, họ gia tăng thuế từ 21% trở lại lên 25%, chứ không 28%, là tại vì đó họ nói rằng làm như vậy đó thì không đủ để những công ty rời bỏ Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại họ muốn đánh thuế hết tất cả những công ty nào mà có chi nhánh ở ngoại quốc hay có tổng đàn của ngoại quốc, công ty của Hoa Kỳ mà làm việc ở ngoại quốc đều phải đóng thuế minimum tax là tối thiểu là 15%, không có thể nào cho phép như trong thời gian quá khứ là những công ty rời Hoa Kỳ để ra ngoại quốc, để tạo công ăn việc làm ngoại quốc lại đánh thuế rẻ. Thì đây là một cái chiến lợi rất lớn cho Hoa Kỳ nói chung, chứ không phải nói đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ. Là tại làm như vậy thì cái sự thay đổi cái hệ thống những công ty chạy trốn thuế đó một cách hợp pháp đó, nó không kéo dài. Và đây cũng là một công lao thắng lợi rất lớn cho cá nhân của bà Tổng trưởng Tài chính, đó là Janet Yellen. Như quý vị biết là bà là một Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Liên bang, một người có vị trí ảnh hưởng kinh tế mạnh vô cùng, hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ đối với toàn cầu. Bây giờ bà làm Tổng trưởng Tài chính, tiếng nói và sự vận động của bà ngoài sau lè vỉa hè đó với tất cả những vị tổng trưởng khác đã thuyết phục 130 quốc gia, trong đó có cả Trung Cộng đi theo. Và họ có nghĩa rằng 130 quốc gia này là GDP là trên 90% GDP của toàn cầu. Đây là một thắng lợi rất lớn của Hoa Kỳ. Để có thể gọi là cân bằng ngân sách một phần nào với cái chương trình kích thích kinh tế, mà không cho phép những công ty của Hoa Kỳ tiếp tục đi ra ngoại quốc mà lại tránh thuế, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nguyễn Hoàng có câu hỏi này, họ muốn hỏi giáo sư cả thôi quên là Nguyễn Hoàng để ý là sau cái dịch Covid này thì có nhiều cái chuyện nó rất lạ đối với nền kinh tế, như là người ta các nhà hàng muốn thuê mướn nhân công nhưng mà không có đủ người, và ngược lại có những cái công kỹ nghệ ngành như là mua bán xe hơi cũng bị chậm lại vì không đủ xe để bán cho khách hàng. Thì cái này cũng có phải là cũng là do hệ lụy từ cái COVID-19 không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh. Hầu như hết tất cả gì xảy ra trong nền kinh tế toàn cầu đều có ít nhiều dính líu đến COVID. Hai điều anh nói là dính líu rất nhiều với COVID Vũ Hán trong thời gian đây. Những cái công ty như nhà hàng hay những cái công ty nhỏ, tiểu thương hay cả những công nghệ lớn nữa, nhưng mà những công ty này nếu muốn trở lại và mướn nhân viên, mà nhất là nhân viên chế cái tiền lương tối thiểu hay là trên tiền lương tối thiểu nữa nhưng mà lương thấp đó, thì rất khó khăn. Như tôi đã trình bày, vì lý do là phúc lợi an sinh xã hội và tiền thất nghiệp vẫn còn đó, nó rất là khó khăn. Trong khi đó thì cái phần thứ gì câu hỏi là gì anh Nguyễn Hoàng? Phần thứ gì là?
Vâng, là thứ
xe, kỹ nghệ xe. Dạ tôi nhớ rồi, kỹ nghệ xe. Thì cái phần kia đó là kỹ nghệ xe này đó, là những quý vị biết và trong cái thời gian gần đây đó, tất cả những công ty trên thế giới, trong đó có ba cái công ty xe của Hoa Kỳ chế tạo xe là General Motors, Ford và Chrysler, phải đóng cửa nhiều cái plant, cái xưởng đúc chế tạo xe là vì thiếu ship. Đây là một đề tài mà chúng ta có nói trong những trường chương trình trong mấy tháng qua. Ship, như quý vị biết, là gần như là cái computer chip đó, gần như là trong kỹ nghệ nào hay là hàng hóa nào chúng ta xài đều có chip. Ngay cả một cái máy mà nấu nước nóng hay là một cái microwave hay là một cái máy giặt, máy ủi đều có chip hết cả. Đó là công nghệ thấp. Còn công nghệ trung hay là công nghệ gọi là trung hay là cao cấp đó, là kỹ nghệ xe. Thì kỹ nghệ xe này cần chip rất nhiều. Khi mà COVID Vũ Hán xảy ra thì bao nhiêu người cách ly, kỹ nghệ này bị ảnh hưởng nhiều, rất nhiều. Và hai quốc gia mà nắm đầu, gọi là đứng đầu và nắm chủ chốt cho chuỗi cung cho computer chip trên thế giới là Đài Loan, là quốc đảo Đài Loan và Hoa Kỳ. Sau đó là Nam Hàn, mà giữa Hoa Kỳ với Đài Loan là trên 95% là cung cấp chip cho toàn cầu. Đó là lý do mà bây giờ kinh tế mở lại và những nhân viên này rất khó để mà tuyển dụng đi trở lại làm việc làm. Mặc dầu Đài Loan họ có cái chương trình rất là khắt khe và bắt buộc những nhân viên này không thể giao tiếp với người ngoài. Gần đây có tin tức cho thấy rằng những nhân viên mà làm cho kỹ nghệ ship của họ đó là gần như là thiết quân lực, giống như là thiết quân lực của quân đội vậy đó, có nghĩa là không cho đi ra ngoài, không có cho gặp gia đình để không bị lây COVID, và họ làm việc ngày đêm ở trong trong công ty đó, không cho ra ngoài trong mấy tháng gần như một năm nay. Tuy vậy nhưng mà cái sự cung cấp của ship bị gián đoạn rất nhiều, và thế giới đang gọi là kêu gào, trong đó những cái công ty mà xe xa xí như là BMW, Mercedes, những cái công ty đó bên Đức đó, họ cũng phải đóng cửa những cái xưởng đó vài tuần vì không đủ ship để mà sản xuất xe thôi.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, gần đây thì chính phủ Biden đã siết chặt cái sự bành trướng của những công ty khổng lồ với sắc luật của Tổng thống, và cũng đã chỉ định bà Linda Khan làm Tổng Giám đốc của cơ quan FTC. Thì xin giáo sư có thể cắt nghĩa cái sự hệ lụy này nó như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Bà Linda Khan là một người phụ nữ gốc Á. Bà lên tiếng chỉ trích tập đoàn Amazon rất mạnh trong thời gian qua. Bà nói đây là một cái tập đoàn mà gọi là giết hết tiểu thương của Hoa Kỳ. Một tập đoàn này cần phải áp dụng luật antitrust để chia tam sẻ tứ, để giảm bớt đi cái quyền lực tập đoàn này. Tiểu thương không tồn tại nổi, mà nếu mà nói đến những tập đoàn mà giết tiểu thương thì chúng ta cũng phải nói thêm Walmart. Walmart đã giết hết bao nhiêu tiểu thương chung quanh vùng, vì cái những cái công ty này nó chỉ đưa lợi tức lợi nhuận cho một số người đầu tư thôi, chứ nó không đưa vào quần chúng. Như quý vị biết, như chị biết, là tiểu thương của Hoa Kỳ là nền xương sống của Hoa Kỳ, chiếm trên 50% kinh tế của Hoa Kỳ, và tiểu thương của Hoa Kỳ bị giết chết rất nhiều vì hai cái tập đoàn này, và bà chống đối rất nhiều. Và Tổng thống Biden, chính phủ Biden, và nó tiêu biểu cho đường lối của đảng Dân Chủ rằng bảo vệ người tiêu thụ, người công dân, và bảo vệ tiểu thương bằng cách không cho những công ty lớn, tập đoàn lớn, quá lớn đến mức là giết chết tiểu thương. Thì đây là một cái chiều hướng mà Tổng thống Biden sắp sửa đưa ra sắc lệnh, ra lệnh tất cả cơ quan của chính quyền của liên bang phải siết chặt theo dõi những công ty nào mà có chiều hướng gọi là xâm lấn thị trường, gia tăng giá cả, sát nhập. Và antitrust law là một cái luật sát nhập mà không minh bạch, mà có thể là ảnh hưởng giới hạn sự cạnh tranh trong thị trường, đó là sẽ dưới quyền bà này. Và tập đoàn Amazon đã kháng kiện nói rằng chống đối hoàn toàn sự bổ nhiệm của bà này lên vị trí này, vì bà này sẽ là một người không có một cái nhìn công bằng đối với Amazon, và sẽ bắt buộc Amazon chia tam sẻ tứ. Đó là tin tức hiện tại. Và cơ quan FTC đó, họ có hai cái sứ mệnh. Một sứ mệnh thứ nhất là bảo vệ quyền tiêu thụ của người dân, như là chị với tôi, với các anh các chị đó, là tất cả hàng hóa chúng ta phải an toàn, tất cả hàng hóa không bị gọi là quảng cáo một cách gian lận. Và một cái sứ mệnh thứ nhì là khuyến khích bảo vệ sự cạnh tranh, competition. Đó là kinh tế tự do của Hoa Kỳ, cạnh tranh rất quan trọng. Cạnh tranh sẽ gọi là làm tốt đi cái hàng hóa và làm tốt đi cái sự dịch vụ. Đó là quan trọng, rất là quan trọng. Khi mà những công ty lớn họ càng ngày họ càng sát nhập, họ xâm chiếm thị trường. Chúng ta đã thấy trong quá khứ, ví dụ công ty AT&T trong thập niên 80, họ đã hoành hành vì họ đã xâm chiếm thị trường, thì tiền điện thoại, tất cả dịch vụ đều bị giảm đi, mà trong khi đó công ty càng ngày càng mạnh. Đó là một tệ trạng. Thì đó là cái hệ lụy của cái sự sát nhập của tư bản quá khích, có nghĩa là ảnh hưởng người dân. Nhưng mà chúng ta phải nhớ lại một điều nữa, là trong cái kinh tế hiện tại là kinh tế toàn cầu, chúng ta không chỉ nhìn ở Hoa Kỳ. Ví dụ như tập đoàn Amazon mà bị gọi là chia tam sẻ tứ, mà hiện tại thì chúng tôi không thấy là Amazon làm cho giá cả gia tăng đáng kể nào cả. Họ có giết tiểu thương thì có, nhưng mà gia tăng giá cả thì không có. Đó là hai phần của cái mẫu số chung. Nhưng mà cái điều quan trọng là nếu Amazon bị giảm đi thì có cạnh tranh nổi Alibaba là một công ty của Trung Quốc hay không? Đó là một cái điều nữa, là trong kinh tế toàn cầu chia tam sẻ tứ mà nếu không cho cái công ty này tồn tại thì cũng là không tốt cho Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng, gần đây nhất thì chúng ta thấy là Đảng Cộng sản Trung Quốc họ đang ráo riết để chuẩn bị cho cái ngày lễ mà đặc biệt quan trọng đối với họ, đó là ăn mừng 100 năm thành lập ra Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời. Xin giáo sư cho biết thêm là những cái điểm mà thành bại kinh tế của Trung Cộng dưới cái thời của Đảng Cộng sản cầm quyền, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Nếu nói về Trung Quốc thì cái đề tài nó rất là lâu, nhất là Trung Cộng có thời gian rất là lâu. Như quý vị biết là đi về xưa, thiệt xưa thì Trung Hoa là một cái nền văn minh của thế giới. Rồi sau đó, sau khi gọi là chiến tranh ma phiến với lại Anh quốc này nọ thì Trung Quốc lại bế quan tỏa cảng, nên nền kinh tế càng ngày càng đi vào gọi là suy thoái. Rồi nội chiến, rồi Đảng Cộng sản nắm quyền, họ giết cả triệu triệu người họ nắm quyền, và kinh tế lại càng ngày càng tồi tệ thêm với Đảng Cộng sản. Thì đó là cái thời gian quá khứ. Và 1964 đó thì nền kinh tế GDP của Trung Hoa đó, Trung Quốc đó, Trung Cộng đó đi vào hướng âm 25%. Khi 1972, như quý vị nhớ, đó là cái khởi điểm, là 1972 là cái chuyến công du của Tổng thống Nixon và Henry Kissinger đó. Đây là chuyến công du người ta gọi là ping pong policy đó. Thì đây là một cái chuyến công du mà gọi là bán đứng đồng minh, phản bội đồng minh và bán đứng Việt Nam để mở rộng cái nối kết với Trung Cộng, để hy vọng rằng quốc gia này trở thành một nền kinh tế tự do, công bằng và bảo vệ nhân quyền đủ thứ hết. Thì họ hy vọng như vậy và họ làm như vậy, và Hoa Kỳ là cái quốc gia gọi là đàn anh dẫn đưa Trung Cộng đi vào. Nhưng mà Trung Quốc sau một cái thời gian 1972 GDP trở lại gia tăng là 3.8%, 1978 họ gia tăng 11%, và liên tục từ 1978 trên 1988, 10 năm sau, GDP của họ gia tăng mỗi năm trung bình là 12%, và liên tục như vậy mỗi năm, thì quý vị thấy. Và ngay cả từ 2007 tới 2020, trung bình GDP của họ gia tăng là mười mấy phần trăm mỗi năm. Chỉ có mấy năm sau này, 2019-2020, thì GDP họ giảm xuống, gia tăng chỉ có 7-8% mà thôi. Và trong cùng tới thời điểm đó thì họ lại có cái chương trình gọi là không cho sinh đẻ nhiều. Khi mà họ mở rộng nền kinh tế với cái sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình 1978, thì Đặng Tiểu Bình đi theo kinh tế tự do rất nhiều, ngược lại không giống như là Tập Cẩm Bình. Tập Cẩm Bình đưa vai trò của Đảng Cộng sản vào kinh tế rất nhiều, trong khi Đặng Tiểu Bình là đi về hướng tự do. Ông đã mở lại. Nếu mà so sánh Đặng Tiểu Bình thì mình cũng có thể so sánh giống như Võ Văn Kiệt của Việt Nam, đã đi theo Hoa Kỳ, rất là cởi mở với Hoa Kỳ để mở kinh tế. Nhưng mà sau này những lãnh đạo khác thì lại siết chặt, trong đó Tập Cẩm Bình là hiện tại. Thì trong cái thời gian đó là cái thời gian vàng son Trung Quốc đưa ra 800 triệu người của họ trong vòng 10-20 năm ra khỏi cái mức gọi là nghèo đói, không có thức ăn, ra khỏi cái mức đó, 800 triệu ra khỏi mức đó. Với cái kinh tế cởi mở, bắt đầu là ở những cái đặc khu kinh tế ở ven biển để cho có những cái special economic zone cho thế giới đầu tư. Nhưng mà họ lại lợi dụng một cách triệt để mà thế giới cũng quên, không ai để ý, là họ bắt buộc những công ty nào của thế giới, và trong đó Hoa Kỳ rất nhiều, là vì muốn ham cái bớ mỡ của thị trường 1.4 tỷ người đó, họ đã sẵn sàng chấp nhận là sau 5 năm họ chuyển giao công nghệ. Trung Quốc đã ép buộc những công ty chuyển giao công nghệ sau 5 năm là vô những cái khu đặc khu kinh tế đó, và ngay cả đầu tư ở nội địa của Trung Quốc. Và từ đó họ bành trướng. Và họ bành trướng không phải chỉ bắt buộc bằng luật pháp, mà bằng cách gian lận, gián điệp đủ thứ. Tổng thống Trump và chính phủ Trump đã vạch mặt và đưa Hoa Kỳ vào thiên kiến, chặn đứng cái chương trình đó, và thế giới đã thức tỉnh dậy, ngủ dậy, không còn ngủ mê man đối với cái sự gọi là chiêu dụ nói ngọt. Trong khi đó Trung Quốc họ tự tin đến mức là nền kinh tế đứng xa, thiệt là xa, qua khỏi Nhật Bản rất là nhanh, và họ đi về cái hạng 5G, ngay cả cái công nghệ cao là 5G, họ dẫn đầu thế giới, qua mặt cả Hoa Kỳ, trên thế giới, và họ có thể tuyên bố rằng Made in China 2025, có nghĩa rằng năm 2025, Trung Quốc sẽ sản xuất trên 75-80% tất cả nhu yếu phẩm, tất cả những vật dụng từ công nghệ thấp đến công nghệ cao cho toàn cầu, họ tuyên bố, và tôn chỉ quốc gia là đi về hướng đó. Rồi họ lại mở ra cái con đường, một vòng đai, một con đường, tiếp tục gian lận hệ thống. Thành ra cái con đường bàn cờ tướng của họ rất dài, rất nguy hiểm vì thế giới ngủ yên, nhưng mà nó đã thức dậy. Thành ra hiện tại Trung Quốc vẫn còn tiến triển, nền kinh tế đáng rất là cần phải được cảnh giáo, vì họ rất là mạnh, chứ không thể coi thường được. Tuy nhiên, nợ quốc gia càng ngày càng cao, và cái sự bành trướng về quân sự của họ ở Biển Đông lại đưa quốc gia họ đi vào một cái nợ lớn nữa. Thành ra đây là một cái nền kinh tế của tập cảm bình, mà tôi nghĩ rằng nếu tiếp tục thế giới với sự lãnh đạo của Hoa Kỳ và Âu Châu gọi là thức tỉnh và kiềm chế họ, thì kinh tế của Trung Quốc sẽ không tiếp tục bành trướng mạnh như thời quá khứ, nhưng mà họ vẫn còn là một cái sức mạnh rất là vũ bão trên thế giới thôi.
Vâng, thưa giáo sư, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc ăn mừng trăm năm, nhưng trăm năm thành lập, nhưng thực sự thì mãi cho đến năm 1949 họ mới giành được quyền cai trị toàn lãnh thổ Trung Quốc. Thì thưa giáo sư có thể khái quát hóa những cái thành bại kinh tế mà giáo sư vừa phân tích xong. Kể từ năm 49 đến nay thì Trung Quốc đã trải qua các giai đoạn phát triển như thế nào? Và xin giáo sư nói thêm là nguyên nhân của cái giai đoạn thành công nhất, thưa giáo sư.
Vâng, chỉ còn 2 phút nữa trong chương trình. Thành ra những cái thành công mà chúng ta đã thấy rồi, những cái thất bại mà chúng ta chưa nói đến, đó là họ ô nhiễm môi trường của họ đến mức là 85% cái thành phố của họ ô nhiễm đến mức nước, không khí, và trên mỗi một năm trên 1 triệu người dân số của họ chết vì ung thư. Và họ chẳng những đã hy sinh tính mạng của môi trường của họ, mà nếu mà muốn sửa đổi cái này thì cần như là phá hủy nền kinh tế của Trung Quốc. Và họ đã đi vào con đường là một gia đình chỉ sinh đẻ một đứa con. Thành ra cái sự mất cân bằng trong cái dân số của Hoa Kỳ lão hóa, Trung Quốc tiên đoán trong vòng 30 năm nữa là trên 40% dân số Hoa Kỳ vào lứa tuổi 60. Thì đó là cái gọi là nguồn năng lực mạnh nhất để tiếp diễn cái là tiến triển về công nghệ sản xuất của họ để xuất cảng, nó mất đi căn. Thành ra họ đang chỉnh đốn một cái nhìn rất là, tuy là lâu dài để thu tính thế giới. May mắn là thế giới đã thức tỉnh với sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên hiện tại họ vẫn đối đầu với một cái tình trạng lão hóa rất nhiều, tình trạng ô nhiễm rất nhiều, và nếu mà thế giới cảnh báo lại thì cái con đường bành trướng của họ sẽ không có thể tiếp diễn theo cái đường lối mà họ đã quy định cho tôn chỉ quốc gia được.
Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã luôn luôn cùng với chúng tôi trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần, và cũng trong cái tuần lễ mà Long Weekend, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, thì xin được kính chúc giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, gia đình của Nguyên Hoàng, của Quốc Duy, cũng như quý thính giả một tuần Long Weekend nghỉ lễ độc lập thật là vui vẻ bên gia đình, và chúng ta sẽ nói chuyện lại vào lần tới. Xin kính chào quý thính giả.
Dạ vâng, xin được kính chào. Dạ vâng, xin được kính chào giáo sư và cũng như là cô Quỳnh Lan.